Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, 11 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Hà Lan ngăn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nói chiến tranh thương mại Trung-Mỹ chỉ gây đau đớn mà thôi. Và lệnh cấm di trú mới của ông Trump lại bị tòa án liên bang tạm đình chỉ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trước hết là tin từ Syria, thưa quý vị. Một tổ chức giám sát cho biết các vụ đánh bom kép ở thủ đô của Syria đã giết chết ít nhất 40 người và làm nhiều người thiệt mạng. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết các vụ nổ ở Damascus hôm thứ Bảy đã xảy ra ở khu vực Bab al-Shagir, nơi có một số lăng mộ của người Shia thu hút khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Hình ảnh chiếu trên truyền hình nhà nước Syria cho thấy hai chiếc xe buýt bị hư hại nặng với cửa sổ vỡ toang, máu và giày dép vương vãi trên mặt đất. Chưa có tuyên bố ngay lập tức nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Hà Lan đã ngăn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bay tới thành phố Rotterdam vào ngày thứ Bảy, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đáp trả bằng cách gọi nước đối tác NATO của ông là tàn dư của Đức Quốc xã, trong khi tranh cãi leo thang về chuyện Ankara đang vận động chính trị trong thành phần cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Rotterdam trước đó đã ngăn Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tham dự một cuộc tập hợp của người Thổ Nhĩ Kỳ, ủng hộ nỗ lực của ông Erdogan dành thêm những quyền hành sâu rộng mới. Vấn đề này sẽ được đem ra trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng sau. Người dân Hà Lan sẽ bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày thứ Tư, mà trong đó thái độ chống dân nhập cư đã đóng một vai trò nổi bật. Ứng cử viên có chủ trương dân tộc Geert Wilders đã gọi ông Erdogan là kẻ độc tài. Ông Cavusoglu sáng thứ Bảy nói rằng ông vẫn cứ bay đến Rotterdam và cáo buộc người Hà Lan coi công dân Thổ Nhĩ Kỳ như con tin. Ông Cavusoglu trước đó đã đe dọa những biện pháp trừng phạt về kinh tế và chính trị nghiêm khắc nếu Hà Lan từ chối cho ông nhập cảnh, một mối đe dọa mang tính quyết định đối với chính phủ Hà Lan. Hà Lan viện dẫn những lo ngại về an ninh và trật tự công cộng trong việc rút lại quyền hạ cánh cho chuyến bay của ông Cavusoglu, nhưng Hà Lan nói đe dọa trừng phạt khiến cho việc tìm kiếm một giải pháp hợp lý trở nên bất khả. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói, mặc dù Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tìm kiếm một giải pháp chấp nhận được, song Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng những quy định liên quan đến các cuộc tập họp công cộng. 4 cuộc tập họp người Thổ Nhĩ Kỳ được lên kế hoạch ở Áo và Thụy Sĩ cũng đã bị hủy bỏ trong tranh cãi này. Ông Erdogan đang tìm kiếm một số lượng lớn những người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống ở châu Âu, đặc biệt là Đức và Hà Lan, để giúp giành được chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng tới, mà sẽ định hình tương lai của một quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với khối NATO vì giáp ranh vùng Trung Đông. Sang tin Trung Quốc, thưa quý vị. Một cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ gây đau đớn mà thôi, theo lời Bộ trưởng Thương mại của nước này cho biết hôm thứ Bảy, trong khi các nhà phân tích nhận định rằng mối quan hệ xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ làm giảm niềm tin của các nhà xuất khẩu và các nhà đầu tư khắp thế giới. Một cuộc chiến thương mại sẽ không có lợi cho cả hai nước hoặc người dân của cả hai nước. Bạn có thể nói nó chẳng đem lại lợi thế nào cả. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn nói với các phóng viên bên lề Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc hàng năm ở Bắc Kinh. Nhiều người bạn Mỹ và phương Tây nghĩ rằng Trung Quốc không thể sống mà không có Mỹ, nhưng điều đó chỉ đúng phần nửa. Đồng thời, Mỹ cũng không thể sống mà không có Trung Quốc, ông Chung nói. Ông nói thêm rằng trong 10 năm qua, tăng trưởng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã vượt qua tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Ông Chung nói rằng ông mong muốn gặp người đồng nhiệm Wilbur Ross của Mỹ. nhà đầu tư tỷ phú Ross đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ vào tháng 2, sau khi giúp định hình lập trường chống đối của Tổng thống Donald Trump đối với những thỏa thuận thương mại đa phương. Ông Ross dự kiến sẽ bắt đầu công tác tái thương thuyết các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc và Mexico. Tôi biết ông Ross là một doanh nhân nổi tiếng và là một nhà đàm phán giàu kinh nghiệm, một người xuất sắc. Ông Chung nói với các phóng viên bên lề cuộc họp thường niên của đại hội. Tôi sẵn sàng làm việc với những người xuất sắc, bởi vì những người xuất sắc biết tính kế lâu dài và có tư duy chiến lược. Triển vọng ngoại thương của Trung Quốc đối mặt với nhiều rủi ro và bất ổn, ông Chung nói thêm. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2 cộng lại tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng 26,4%. Điều này cho thấy có sự cải thiện đáng kể về nhu cầu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc và những nền kinh tế khác lệ thuộc vào thương mại đang bị phủ mờ bởi những lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang lớn dần ở Mỹ. Ông Chung cũng nói về đầu tư ngoài nước ngày càng tăng của Trung Quốc, lưu ý rằng một số nhỏ các công ty Trung Quốc đã đầu tư ở nước ngoài một cách mù quáng và phi lý, theo lời ông, theo những cách mà Trung Quốc không khuyến khích. Ông nói rằng chính phủ sẽ tăng cường quản lý các khoản đầu tư như vậy. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, một thẩm phán liên bang ở bang Wisconsin thuộc miền Bắc của Mỹ đã ngăn chặn việc thi hành lệnh cấm du hành đã được sửa đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngăn chặn một người mẹ Syria và đứa con thoát chết của mình không được vào Mỹ. Người phụ nữ và bé gái này sống ở thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá. Người chồng đã được chấp thuận bảo hộ tị nạn ở Wisconsin. Thẩm phán khu vực tư pháp liên bang Hoa Kỳ William S. Conley hôm thứ Sáu đã ban hành lệnh cấm tạm thời, chỉ áp dụng đối với người phụ nữ và đứa bé này. Lệnh cấm mới của ông Trump có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3. Tuy nhiên, người mẹ theo lịch trình sẽ đi tới Jordan để phỏng vấn xin thị thực tại Đại sứ quán Mỹ, và quá trình này có thể kéo dài quá ngày 16 tháng 3. Thẩm phán Conley nói rằng người chồng đã chứng minh được một số khả năng thành công dựa trên 9 trường hợp của ông, và gia đình ông có nguy cơ đáng kể phải chịu tổn hại không thể khắc phục được nếu bị buộc phải ở lại Syria. Đầu năm nay, ông Trump đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân của 7 nước mà người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Lệnh cấm này đã bị hủy bỏ sau khi bang Washington giành chiến thắng trong vụ kiện, yêu cầu tòa án liên bang ban hành một sắc lệnh trên toàn quốc ngăn chặn việc thực thi lệnh cấm. Lệnh cấm được sửa đổi loại Iraq ra khỏi danh sách các nước bị cấm nhập cảnh Mỹ và cũng có những thay đổi khác. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đã yêu cầu 46 công tố viên liên bang do chính quyền ông Obama bổ nhiệm từ chức ngay lập tức. Một chính quyền mới thường yêu cầu những người được bổ nhiệm dựa trên quan điểm chính trị từ chức. Tuy nhiên, yêu cầu được đưa ra đột ngột và số lượng người bị yêu cầu từ chức đông như vậy là rất bất thường. Sarah Isgur Flores, phát ngôn viên Bộ Tư pháp cho biết, chính quyền yêu cầu những vụ từ chức này có hiệu lực trước cuối ngày thứ Sáu để đảm bảo một sự chuyển tiếp đồng đều, bà nói. Cho tới khi những công tố viên liên bang Hoa Kỳ mới được chuẩn thuận, các công tố viên chuyên nghiệp tận tụy thuộc văn phòng công tố viên Hoa Kỳ của chúng tôi sẽ tiếp tục công tác quan trọng của Bộ trong việc điều tra, truy tố và răn đe những người phạm tội bạo lực nhất, bà nói. Công tố viên Hoa Kỳ là công tố viên liên bang, chịu trách nhiệm tố tụng những tội cấp liên bang trong khu vực tư pháp mà họ giám sát. Họ báo cáo với cấp trên là Bộ Tư pháp ở Washington và những ưu tiên của họ nhất quán với Bộ trưởng Tư pháp. Sau đó trong ngày thứ Sáu, ông Trump từ chối chấp nhận đơn xin từ chức của hai công tố viên Dana Bainty, quyền phó bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, và công tố viên Hoa Kỳ bang Maryland, Rod Rosenstein, người đã được chọn để thay thế ông Bainty. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chuck Schumer, đại diện bang New York, cho biết ông lo ngại về những vụ từ chức hàng loạt này và nói rằng hành động này không được thực hiện một cách có trật tự. Ông Schumer nói ông đặc biệt lo ngại về vụ từ chức của công tố viên nổi tiếng Preet Bharara, là công tố viên liên bang đặc trách khu vực Manhattan của thành phố New York. Không lâu sau cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, ông Bharara cho biết chính quyền Trump đã yêu cầu ông tại nhiệm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ xuống thang về Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ dường như đã mềm mỏng hơn sau khi bất ngờ có phát biểu cứng rắn về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
The island building in the South China Sea itself, in many respects, in my view, building islands and then putting...
Xét về nhiều khía cạnh, việc xây đảo ở Biển Đông rồi đưa vũ khí lên các hòn đảo đó giống như việc Nga chiếm Crimea. Hành động của Trung Quốc hết sức đáng ngại, và tôi nghĩ rằng việc không có phản ứng đã khiến họ ngày càng lấn lướt. Cần phải gửi tín hiệu cho Trung Quốc rằng họ phải ngưng xây đảo và việc tiếp cận các đảo này cũng sẽ không được phép. Ông Rex Tillerson nói trong buổi điều trần chuẩn thuận trước Ngoại trưởng hồi đầu năm nay. Sau đó xuất hiện một tài liệu dài hơn 50 trang bao gồm các câu trả lời bằng văn bản đối với những câu hỏi của ông Ben Cardin, thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Maryland, từ buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Tài liệu mới này cho thấy ông Tillerson có vẻ như dịu hơn sau khi có tuyên bố cứng rắn mà báo chí nhà nước Trung Quốc nói là có thể gây ra chiến tranh, theo tờ Japan Times. Trung Quốc không thể được cho phép sử dụng các đảo nhân tạo để ép buộc các nước láng giềng hoặc hạn chế tự do hàng hải hoặc việc bay ngang ở Biển Đông. Ông Tillerson đáp lại câu hỏi về các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc. Mỹ sẽ duy trì tự do hàng hải và bay ngang bằng cách tiếp tục bay, giương buồm và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Trong tài liệu mới, ông Tillerson, người được Thượng viện Mỹ chính thức chuẩn thuận trong cuộc bỏ phiếu thuận chống là 56/43 phiếu hôm 1 tháng 2, cũng nói về sự cần thiết của Mỹ và đồng minh phải chặn sự tiếp cận của Trung Quốc đối với các hòn đảo này trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ. Nếu một tình huống bất ngờ xảy ra, Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác phải có thể hạn chế sự tiếp cận cũng như việc sử dụng các đảo nhân tạo của Trung Quốc nhằm đe dọa Hoa Kỳ hoặc các đồng minh, ông Tillerson viết. Ông cũng dường như ủng hộ một chính sách mạnh mẽ hơn của Mỹ đối với các vùng biển tranh chấp, cũng như các nguy cơ ngày càng tăng từ một động thái như vậy, theo nhận định của Japan Times. Hoa Kỳ phải sẵn lòng chấp nhận nguy cơ nếu muốn ngăn chặn các hành động gây thêm bất ổn và đảm bảo các đồng minh cũng như các đối tác rằng Mỹ sẽ sát cánh với họ để duy trì các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Ông Tillerson viết, nói thêm rằng ông sẽ hợp tác với các đối tác từ nhiều cơ quan khác nhau của Mỹ để phát triển một cách tiếp cận của toàn chính phủ Mỹ để chặn hành động lấn chiếm và đe dọa thêm nữa của Trung Quốc cũng như các thách thức đối với tự do hàng hải hoặc bay ngang ở các vùng biển. Trung Quốc bác bỏ chuyện nước này hạn chế tuần tra hàng hải ở Biển Đông, nhưng từng một số lần phản đối việc Mỹ đưa tàu chiến tới gần các hòn đảo nhân tạo. Mới đây, sau khi Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tuần tra Biển Đông kể từ ngày 19 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng phản đối bất kỳ hành động của các nước dưới chiêu bài tuần tra tự do hàng hải đe dọa chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình phản ứng rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là một mục tiêu và lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực, và rằng các bên đều có trách nhiệm đóng góp mang tính xây dựng vào mục tiêu chung cũng như đảm bảo lợi ích chung này. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 tới, và nhiều khả năng vấn đề Biển Đông sẽ nằm cao trong chương trình nghị sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ chưa cần phải có những bước đi quân sự ở Biển Đông nhằm ngăn chặn hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, dù chỉ trích Bắc Kinh làm xói mòn lòng tin của các quốc gia trong khu vực. Ngay lúc này, chúng tôi không thấy sự cần thiết phải thực thi các bước tiến quân sự mạnh mẽ, ông James Mattis được Reuters dẫn lời nói. Điều chúng ta cần phải làm là nỗ lực hết sức, nhất là về ngoại giao, để giải quyết hợp lý việc này, duy trì việc mở các kênh trao đổi.
Kể từ khi thành lập vào năm 1993 cho đến nay, Quỹ dành cho trẻ em Việt Nam, Vietnam Children's Fund, đã xây dựng được 51 trường học tại các tỉnh ở ba miền Việt Nam với hơn 30.000 học sinh theo học. Trường học thứ 52 sẽ được khởi công tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khi quyên góp đủ tiền. Quỹ nhận được tài trợ của các công ty lớn tại Mỹ như AOL, FedEx cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và qua các buổi gây quỹ.
Ngày thứ Bảy 4 tháng 3 vừa qua, Quỹ dành cho trẻ em Việt Nam, viết tắt là VCF, đã tổ chức buổi gây quỹ đầu tiên tại một nhà hàng thuộc quận Arlington, bên ngoài thủ đô Washington, D.C., để xây trường học thứ 52. Ông Ross Nguyễn, người phụ trách gây quỹ, cho biết.
Cái buổi gây quỹ này là chỉ là cái kick-off thôi, chứ bắt đầu đó không phải là buổi gây quỹ chính thức, còn phải tổ chức bao nhiêu buổi nữa. Tôi cho tất cả anh em 6 tháng phải gây đủ quỹ để xây cái trường. Nghĩa là tháng 9 năm nay phải đủ tiền để xây trường học thứ 52. Đó là một cái thử thách của tôi đó.
Đây đúng là thử thách đối với ông Ross Nguyễn. Vì chi phí xây một trường học tại Việt Nam, theo đúng công thức của VCF là 2 tầng, 12 phòng, bao gồm 8 phòng học, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng cho giáo viên và 2 phòng vệ sinh nam nữ, với đầy đủ điện nước và bàn ghế cho khoảng 300 học sinh theo học. Lúc đầu chỉ tốn khoảng 50.000 đô la, bây giờ lên đến 200.000 đô la. Diễn viên điện ảnh Kiều Chinh, người đã nổi tiếng từ trước năm 1975, là người đồng sáng lập VCF cùng với nhà báo danh tiếng Terry Anderson và ông Louis B. Puller, cố văn sĩ từng đoạt giải văn chương Pulitzer với tác phẩm Fortunate Son. Bà Kiều Chinh cho biết công tác gây quỹ cho VCF càng ngày càng khó khăn.
Trước khi mà 911 xảy ra ở nước Mỹ đó, thì hội của chúng tôi raising fund dễ dàng từ những cái công ty lớn của Mỹ. Ví dụ như là AOL đã yểm trợ, rồi công ty FedEx cũng yểm trợ, Citibank cũng yểm trợ, nhất là công ty FedEx. Họ yểm trợ tới 2-3 cái trường rồi. Năm ngoái tôi cũng có về cắt băng Khánh Thành cái ngôi trường thứ 51, cũng là do công ty FedEx bảo trợ. Trước 911 đó, thì ông Terry Anderson là cái người quen biết rộng, và người ta cũng biết cái tên tuổi ông á, cho nên ông gõ cửa những cái nơi nào cũng người ta cũng dễ mở cửa và dễ có cái donation. Nhưng mà sau cái 911 á thì nhiều công ty người ta cũng nói rằng là người ta muốn take care việc nhà trước khi mà ra ngoài, có nghĩa rằng là họ muốn take care những cái vấn đề của nước Mỹ trước đó, trước khi mà ra khỏi nước Mỹ. Thành ra từ đó nay chúng tôi bị chậm lại một chút. Thế nhưng mà nói như vậy thì cũng hy vọng rằng là sẽ có được những cái sự bảo trợ tiếp tục và mau chóng hơn để hội có thể đạt tới cái con số 63 trường và đủ chỗ cho 58.000 trẻ em học.
Con số 58.000 học sinh được nữ tài tử Kiều Trinh đề cập đến ở đây chính là con số 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam, được khắc tên trên bức tường đá đen tại Vietnam Memorial ở Washington, D.C. VCF xây trường học xong, giao cho chính quyền địa phương ở Việt Nam quản lý. VCF không cung cấp học cụ, sách vở học sinh hay những dịch vụ nào khác nữa. Nhưng nếu trường nào bị hư hỏng, xuống cấp, VCF sẽ giúp tu sửa lại. Như vào năm 2014, VCF đã giúp sửa lại trường Lewis ở Đông Hà, Quảng Trị, được xây vào năm 1995. Được hỏi là nếu như các em học sinh có những nhu cầu khác nữa, như tại những nơi không có cầu đường, các em phải lội qua sông hay đu dây qua sông đến trường, thì VCF có giúp được gì không? Thì nữ tài tử Kiều Chinh cho biết là nội quy của hội rất chặt chẽ, không cho phép làm việc này. Muốn làm thì phải thay đổi nội quy, rất khó khăn. Tuy nhiên, cá nhân các thành viên trong hội có thể giúp được nhiều việc.
Thì hội chỉ có cái trường thôi. Nhưng mỗi lần mình về mà mình có dịp thì mình cũng khuyên góp cái này cái nọ kia một tí mang về làm quà cho các em. Tôi nói ví dụ, ở trong gia đình tôi cũng nói với các con tôi rằng đó, mẹ đi về để cắn bằng cái trường này như thế đó. Thì các con mỗi người đóng góp một chút mà mẹ mang quà về cho các em bé. Thế thì con ấy, thì đứa thì nó bỏ ra 500, 1.000, nó mua. Tại vì nó thấy hình ảnh các em bé đi học trời mưa, mà em thì là cầm cái miếng ni lông, cái bịch ni lông đội lên đầu, em thì cầm cái tờ báo bởi trên đầu, em thì kéo cái áo lên che cái đầu ướt sũng ra. Thế thì nó mua 500 cái áo mưa về để cho các em. Thế còn cháu khác thì nó lại mua 500 cái túi như là cái post mà của học sinh ở đây đi học. Mà. Túi ni lông mà ở trong nó có mấy cái bút đấy, như là bút chì, bút mực, bút bích, cục tẩy, cái thức kẻ chẳng hạn như thế đó. Thì nó mua 500 cái. Thì rồi lúc tôi về thì nó cũng là dịp Tết. Cá nhân tôi thì cũng lại bỏ ra 500 cái phong bao lì xì, cho mỗi em chỉ có 2-3 đồng thôi. Nhưng những cái đó là những cái quà riêng, hội không có thích khe cái chuyện đó.
Đối với những người có khả năng như ông Terry Anderson, thì ông giúp nhiều hơn. Bà Kiều Trinh nói tiếp.
Đại khái như ông ta cho một vài cái trường học đó là tất cả các em đi học ở cái trường đó đều được khám mắt free. Nếu em nào mà phải đeo kính thì đều cho một cái kính free. Thì tất cả những cái đó là những cái riêng cái từng member của hội, ai làm được cái gì thì làm.
Cũng có một số Việt Kiều giàu có đóng góp tiền cho VCF để nhờ xây dựng trường tại nơi ông bà cha mẹ họ sinh sống trước đây. Như trường hợp gia đình họ Trần, nhờ hội xây trường tiểu học Bồ Đề tại thôn Văn Ấp, xã Bồ Đề, tỉnh Hà Nam. Bà Kiều Trinh cho biết thêm là có những trường hợp rất cảm động, rất tốt, như trường hợp bác sĩ quân y Trần Quý Nhu, cũng thuộc trong số gia đình họ Trần đó. Khi ông qua đời, vợ ông hiến tặng tiền ông để lại để xây dựng trường tại Pleiku, nơi ông đóng quân trước năm 1975. Bà Kiều Trinh kêu gọi.
Hội chúng tôi, nhất là cá nhân tôi, rất mong có những nhà hảo tâm hiểu được cái phương thức chúng tôi làm việc và cũng coi rằng là đó là một cái chuyện nên làm, thì cũng giúp đỡ cho hội để đi tới cái mau chóng đó để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Tại vì tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng không biết là tôi last bao lâu nữa. Không có last cho tới lúc xây đủ cho 6-3 cái trường hay không? Có last cho tới lúc mà mình nhìn thấy những em ở cái con số 58.000 hay không? Thì mình không biết. Thành ra cá nhân tôi cũng rất mong được mau chóng để mà xây được nhiều trường hơn. Nhất là ông Terry, ông cũng yếu rồi đó. Thế thành ra hy vọng là ở những cái member mới, trẻ trung, họ có full of energy để họ làm việc.
Lời kêu gọi này xem ra đang được giới trẻ hải ngoại đáp ứng nồng nhiệt. Trong đó có thành viên mới, ông Ross Nguyễn, người phụ trách tổ chức buổi gây quỹ vừa qua tại Arlington, Virginia. Ông Ross Nguyễn nói,
tôi thấy chị Kiều Trinh đã 20 mấy năm giúp trẻ em Việt Nam thì cũng phải ngưỡng mộ cái lòng của cô đó. Rồi bây giờ thì muốn chấp tay với cô là không có một cái mục đích gì hết đó. Người là một cái thử thách riêng cho tôi thôi.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Paul Nguyễn ở Úc hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị bệnh tiền liệt tuyến đã 4 năm nay. Hiện bác sĩ điều trị đang chích Zoladex 10,8mg cho tôi mỗi 3 tháng. Mới đây tôi hỏi bác sĩ điều trị, khi nào thì tôi được khỏi dùng Zoladex? Trả lời, Zoladex chỉ chẩn đứng bệnh chứ không chữa bệnh. Điều đó có nghĩa là bệnh tôi vẫn còn đó. Hiện tại sức khỏe tôi tốt, ăn được, ngủ được, dầu đã 80 tuổi. Xin bác sĩ vui lòng giải thích cho tôi có phải thuốc Zoladex chỉ ngăn chặn bệnh, do đó tôi chưa lành tuyến tiền liệt. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái thuốc được dùng để chữa ung thư tiền liệt và có thể dùng một số bệnh khác. Thì những cái nhận xét sau đây không có nghĩa là không có gán cho người hỏi bất cứ một cái định bệnh cá biệt nào. Có nghĩa là trả lời câu hỏi này tôi không có xác định là cái người hỏi có bệnh ung thư tiền liệt và chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có mục đích định bệnh hay là ảnh hưởng đến trị liệu của người hỏi. Thì trước hết tôi xin nói sơ về cái tuyến tiền liệt. Thì tuyến tiền liệt là một cái tuyến ngoài tiết, có nghĩa là nó tiết một cái chất đi ra ngoài của nó, của cái bộ phận sinh dục phái nam. Tuy nhiên, gần đây thì người ta cũng đặt tên lại cho một số tuyến tương tự ở phái nữ và người ta gọi đó là cái tuyến tiền liệt của phái nữ. Thì ở phái nam, cái tuyến tiền liệt nó nằm ở dưới và nằm ngay phía trước ngọ nước, cái chỗ nước tiểu đi ra từ cái bàng quang, là cái bọng đái. Và từ đó mà cái người ta đặt tên khoa học của nó là prostate trong Anh ngữ. Pro có nghĩa là đứng trước, có nghĩa là trước, và state có nghĩa là nó đứng trước. Thì cái từ tiền liệt bây giờ chúng ta dùng cũng theo cái nghĩa đó. Và trước đây cho những cái người quen với lại cái từ ngữ này trước năm 1975 thì chúng ta gọi là nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến tiền liệt nó tiết cái chất vào cái tinh dịch của một số thành phần mà nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng ở trong cái tinh dịch. Thì tuyến tiền liệt nó nằm bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo là cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu thoát ra từ cái bọng đái. Và nếu mà tuyến lớn quá thì hoặc là có cái ung bướu ở trong đó thì tuyến nó có thể bóp nghẹn cái đường đi ra của nước tiểu và làm khó tiểu hoặc là bí tiểu và gây ra những cái triệu chứng của những cái người bị tuyến tiền liệt quá lớn hay là những cái người bị ung thư mà có triệu chứng trong cái tuyến này. Thì ung thư tuyến tiền liệt là một cái đề tài gây nhiều tranh luận hiện nay ở trong giới y khoa. Thứ nhất thì là người ta thường thường người ta sàng lọc là người ta screen cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng hai phương pháp tương đối đơn giản ở trong y khoa. Là biện pháp thứ nhất là người ta khám bằng ngón tay qua ngã hầu môn, cái ngón tay của cái người khám đi vào cái ngã hầu môn. Và cái tuyến tiền liệt nó lại nằm phía trước trực tràng, là cái nơi mà mình đặt ngón tay đó. Thì bác sĩ sờ ra phía trước và sờ bằng ngón trỏ và cái cảm giác như là lúc sờ vào cái chóp mũi của cái người lớn. Và giờ phía sau bề mặt của cái tuyến đó thì nó phải đều đặn và nó tương xứng hai bên. Nếu mà bác sĩ sờ thấy nó cứng hơn là bình thường hay là nó nổi cồm lên hay là không to lên không đều thì bác sĩ nghi có bướu. Và cũng xin nhận xét ở đây là cái từ tiếng Anh gọi cái này là digital rectal exam. Digital là bằng ngón tay, rectal là trực tràng và exam là khám, viết tắt là DRE. Thì ở đây cũng nên ghi nhận là cái chữ digital này có nghĩa là bằng ngón tay, dùng ngón tay, chứ không có phải là cái chữ digital có nghĩa là kỹ thuật số, là giống như digital TV là cái TV kỹ thuật số. Còn ở đây cái digital có nghĩa là cái ngón tay. Điểm thứ hai là cái chất gọi là PSA, PSA, từ viết tắt của Prostate Specific Antigen, là một cái kháng nguyên đặc thù của cái tiền liệt. Thì đây là một cái chất mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu, và cái đơn vị của nó người ta dùng là nanogram trong 1 ml máu. Nói chung thì là cái PSA nó cao ở cái bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên là không phải là ai mà có cái PSA này nó cao thì cũng là người đó bị ung thư. Ví dụ cái người họ bị viêm tuyến tiền liệt là prostatitis, hay là họ bị cái tuyến phì đại lành tính thì họ cũng có thể là cái PSA của họ lên cao, nhưng mà có thể cao không có bằng những cái trường hợp bị ung thư. Và thường thì bác sĩ trên thực tế là sẽ nghi ung thư nếu là cái PSA này nó cao trên 4 nanogram trong 1 ml. Thì tuy nhiên có người người ta bị ung thư nhưng mà PSA lại thấp hơn 4 nanogram. Và ngược lại có nhiều người cao nhưng mà là không phải là ung thư. Thì hiện nay một số cơ quan y tế là ví dụ như là một cái nhóm đặc nhiệm về phòng ngừa bệnh tại Mỹ gọi là USPSTF, thì họ lại khuyên không có nên thử PSA hàng năm cho đàn ông trên 50 tuổi như trước đây nữa, là vì người ta rút tỉa từ những cái nghiên cứu rằng là một số đáng kể bệnh nhân, vì khi mà họ đi thử là screen bằng PSA cao thì họ phải chịu đựng cái thử thịt hay là sinh thiết hay là biopsy đó, và họ đôi khi họ lại thực hiện những cái phẫu thuật mà những cái điều đó không có cần thiết cho họ. Thì mỗi năm ở Mỹ có chừng 160.000 trường hợp ung thư tiền liệt mới được định bệnh, và trong cái dân số kể cả những cái người trước đó đã có sẵn rồi thì có chừng 2.9 chừng 3 triệu người Mỹ đang mang cái bệnh này theo cái American Cancer Society. Và trong cái số người đó thì cứ một năm có chừng 27.000 người chết vì cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Có nghĩa là nói chung thì cái dự hầu sống sót của cái ung thư tuyến tiền liệt khá tốt, và 99% mà cái người được định bệnh tuyến tiền liệt đó thì 99%, 100 người hết 99 người thì sau 5 năm vẫn còn sống. Thì ngoài ra người ta ước tính là ví dụ như trừ 50 cho đến 70% những cái ung thư tuyến liệt được chẩn đoán, thì hết 50% hay là 70% những cái trường hợp đó, cái u bướu, cái ung thư đó nó phát triển rất chậm, và cho đến khi bệnh nhân chết vì một cái nguyên nhân khác, ví dụ chết vì đau tim hay chết vì cái ung thư gì khác, thì những cái ung thư trong cái tuyến tiền liệt này nó vẫn còn nằm yên ở trong tuyến tiền liệt và không ảnh hưởng hay là làm ngắn hơn cuộc sống của cái người mang nó. Thì những cái điểm trên cho thấy rằng không phải là lúc nào chúng ta cũng cần phải chữa dứt, từ tiếng Anh người ta hay dùng là cure. Không phải lúc nào chúng ta cứ thấy cái ung thư tuyến tiền liệt là chúng ta phải ráng mà tìm cách chữa dứt cho nó. Thì cái lựa chọn trị liệu cho thích hợp với mỗi trường hợp tùy theo cái tuổi bệnh nhân, cái người bệnh nhân được định bệnh cái tuyến tiền liệt, ung thư tiền liệt thường thường chừng trung bình chừng 66 tuổi, có thể trẻ hơn, có thể già hơn. Tùy theo cái triệu chứng nó có hành hay là nó có phiền cái cuộc sống của người bệnh đó không, và tùy theo cái mức ác tính của cái loại u bướu, ví dụ như có invasive là có nó lan ra nhiều hay không, ví dụ như trong cái hệ thống mà xếp loại staging system, thì ví dụ T2, T3 là nó bắt đầu nó ra ngoài, thì ra khỏi cái tuyến đó. Và người ta cũng xét đến cái vấn đề cái tuyến nó tùy thuộc cái sự phát triển của cái ung thư đó, nó có tùy thuộc vào những cái hormone nam hay là không. Ở đây tôi muốn nói hormone nam là tôi dịch cái chữ androgen. Androgen là những cái hormone riêng của nam giới, nhưng mà mặc dù là phụ nữ thì cũng có, nhưng mà ở mức rất thấp, là cái chính là testosterone mà chúng ta sẽ bàn sau. Cũng quan trọng trong điểm này là cái ý thức lựa chọn của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã hiểu rõ về những cái hậu quả, về những cái biến chứng của trị liệu có thể gây ra, và điểm này cần nhấn mạnh là người ta thấy hết một nửa bệnh nhân là người ta không có hiểu cái lựa chọn của họ để dẫn tới cái chuyện gì, và họ không hiểu rõ là những cái side effect, những cái phản ứng phụ nó ra thế nào. Và cái điểm này là bệnh nhân lựa chọn sau khi đã để hỏi bác sĩ, hiểu rõ về những cái hậu quả và biến chứng của trị liệu có thể gây ra. Và trong cái bài này tôi cũng xin nói vào chi tiết, vì cái điểm này nó rất quan trọng đối với người bệnh nhân để lựa chọn cho một cái thích hợp cho cái ý mình muốn và trong cái trường hợp mình. Ví dụ cái biến chứng của cái vấn đề mà phẫu thuật để cắt cái bướu ra, có thể là vấn đề là hai cái chính là cái xón tiểu và mất kiểm soát tiểu tiện, và tiếng Anh người ta gọi là urinary incontinence, là cái người bệnh không có kiểm soát được cái vấn đề mình đi tiểu lúc nào. Và thứ nhì nữa là bệnh bất lực, impotence, có nghĩa là cái người bệnh nhân họ không có giao hợp được, là vì bất lực. Thì bây giờ nói chung về cái chữa trị ung thư tiền liệt là nó bao gồm nhiều cái lựa chọn khác nhau. Và chuyện mà invasive và cái chuyện mà can thiệp nhiều nhất là cái chuyện cắt bỏ cái tiền liệt bằng giải phẫu, từ tiếng Anh người ta gọi là prostatectomy. Và có thể là qua một cái vết cắt mở ở dưới bụng hay là dưới cái đi của cái người bệnh nhân, cái perineum của người bệnh nhân, hay là người ta có thể dùng bằng nội soi, và trong một số trường hợp người ta có thể dùng xài gọi là robotic, là xài bằng robot, một những cái phương pháp mà điều khiển từ ngoài. Mà thường thường thì người ta chọn cái vấn đề cắt bỏ tuyến tiền liệt cho những cái người mà tương đối họ còn khá trẻ, còn chịu đựng cái đó được, và cái cuộc sống của họ sau này còn dài. Và cho những cái người đó họ có cái ung thư nó còn giới hạn nằm ở trong cái tuyến thôi và nó chưa lan ra ngoài. Và cái người bệnh, xin nhắc lại, người bệnh nhân chấp nhận những cái biến chứng có thể xảy ra. Phương pháp thứ hai là hóa trị liệu, là chemotherapy, là người ta dùng thuốc, hay là xạ trị, là người ta dùng cái radiation, là phóng xạ, là tia phóng xạ. Và những cái trị liệu khác có tính cách giúp người bệnh sống thoải mái trong lúc vẫn mang bướu ung thư ở trong người. Thì trị liệu ít can thiệp nhất là chờ đợi theo dõi, có nghĩa là watchful waiting. Trong này có chữ watch và cái chữ waiting, nghĩa là người ta vừa nhìn cánh chừng cái bệnh nhân mà người ta càng vàng chờ đợi. Ví dụ như người ta thử cái PSA khám định kỳ bằng ngón tay, là dùng ngón tay khám trực tràng đó. Và họ giám sát một cái cách khác nữa là họ giám sát chủ động, là lúc đó thì họ can thiệp nhiều hơn, là gọi là active surveillance. Thì cái chủ động hơn là vì gồm cả cái sinh thiết định kỳ, thay vì chỉ khám và thử PSA thôi. Thì trong cái trường hợp này, người ta cứ bao nhiêu tháng, bao nhiêu một năm gì đó thì người ta đi làm cái biopsy lại, coi thử là cái u bướu đó nó có gì đáng nghi hay là nó lan ra, hay thì lúc đó thì người ta có thể can thiệp mạnh mẽ hơn. Xin sửa lại một điểm là hồi nãy tôi nói irradiation là có nghĩa là người ta dùng những cái tia X quang để mà xạ trị cái đó. Thì một trong những cái cách chữa ung thư tiền liệt là ngăn cản tác dụng của hormone nam mà chúng ta từng nói, là cái androgen trên cái u bướu. Thì cái điểm này cần đi vào vấn đề chi tiết một chút. Thì đa số những cái tế bào ung thư tiền liệt nó cần tác dụng của cái androgen, là một cái kích thích tố nam, một cái hormone của nam giới tên là DHT, là viết tắt của dihydrotestosterone. Thì cái kích thích tố này, cần có cái kích thích đó thì cái ung thư tiền liệt nó mới tăng trưởng và nó lan ra được. Và cái chất này là một cái chất do dịch hoàn, do cái hồng giái của cái người bệnh nhân tiết ra. Tuy nhiên, tuy là được sản xuất tại Dịch Hoàng, nhưng mà cái sự sản xuất của DHT này nó chịu ảnh hưởng của não bộ, nó qua ba nấc khác nhau. Có nghĩa là cái mức cao cấp nhất kiểm soát cái vấn đề sản xuất đó nó nằm ở trong não bộ, chứ không phải ngay ở trong Dịch Hoàng. Là cái vùng gọi là hypothalamus, là cái vùng mà nó nằm ở dưới cái đáy của não bộ, dưới cái đáy của bộ óc của chúng ta. Cái hypothalamus nó tiết ra một cái chất, một cái hormone gọi là GnRH. Nói có nghĩa là nó một cái chất mà nó tới điều khiển một cái tuyến thứ nhì. Cái tuyến thứ nhì đó là cái tuyến yên, nó nằm ở phía dưới, cũng phía dưới não bộ. Và khi mà cái tuyến yên này, hypophysis này nó được kích thích, thì nó sẽ tiết ra một cái chất nữa, một cái hormone khác nữa, tên là LH, luteinizing hormone. Một cái chất nữa đó, chất đó thì nó sẽ vào máu và nó tới nó kích thích những cái tế bào lây đích, những cái tế bào ở chuyên môn ở trong cái dịch hoàng. Thì khi đó thì cái dịch hoàng nó mới tiết ra một cái chất là testosterone, là cái chất mà chúng ta thường biết là cái chất kích tố tính dục ở phái nam, là testosterone. Do cái chữ testos có nghĩa là dịch hoàng. Thì khi mà cái dịch hoàng nó tiết ra cái chất testosterone này thì những cái dịch hoàng nó mới từ đó nó mới sản xuất cái ra DTH, là cái chất chúng ta nói dihydrotestosterone, mà cái u bướu của tuyến tiền liệt nó tùy thuộc vô cái sự hiện diện, cái sự tồn tại của cái chất dihydrotestosterone đó. Thì bây giờ chúng ta thấy nó ba nấc, đi từ cái hypothalamus ở trong não xuống điều khiển tới cái dịch hoàng. Thì những trong cái biện pháp mà chữa trị chúng ta dùng hôm nay là người ta áp dụng cái chiến thuật là người ta cắt đường tiếp liệu cái kích thích tố nam DHT cho tuyến tiền liệt. Và nói về cái vấn đề cắt cái đường tiếp liệu của kích thích tố nam DHT thì cái biện pháp gọi là gold standard, là khuôn vàng thước ngọc cho cái chuyện đó và dạng gì nhất mà ít tốn kém nhất, có nghĩa là người ta giải phẫu, người ta cắt bỏ cái dịch hoàng của cái người bệnh nhân đi. Và một cái từ khác dùng cho trường hợp này gọi là castration, là thiến, hay là orchiectomy, có nghĩa là cắt cái dịch hoàng đi. Nhưng mà có thể chúng ta không có muốn cắt cái dịch hoàng đi, thì cái biện pháp khác mà không cần đến dao kéo để thay thế cái chuyện đó là người ta block tác dụng của testosterone nói hồi nãy bằng một cái thuốc. Và trong cái trường hợp mà chúng ta trả lời cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái thuốc tên là goxicillin, hay là từ tên thương mại là Zoladex, viết là Zoladex. Thì nó cái thuốc này nó có tác dụng giống như là cái hormone GRH của cái hypothalamus ở trên não bộ chúng ta nói trên. Bởi vậy người ta mới gọi nó là một cái GRH agonist. Agonist có nghĩa là nó tác động cùng chiều. Tuy nhiên thì khi mà nó vô thì nó kích thích cái hypophysis ở trên đầu một thời gian ngắn ban đầu, nhưng mà vì nó bị kích thích liên tục quá thì sau đó cái tác dụng nó lại ngược lại, nó làm cho cái hypophysis, nó làm cho cái tuyến yên của chúng ta nó giảm hoặc là nó ngưng hoạt động, nó không có sản xuất ra cái hormone mà đi chạy xuống kích thích cái dịch hoàng nữa. Và do đó cái dịch hoàng bây giờ nó không có nhận ra được cái lệnh sản xuất testosterone thêm nữa. Và từ vì nó không có sản xuất ra testosterone nữa thì cái lượng DHT, là cái đường dihydrotestosterone, nó không có được sản xuất nữa. Và cái tuyến ung thư thiếu cái chất DHT đó, nó không có phát triển nhanh thêm được. Và sau một cái thời gian, tuy nhiên thì cái tác dụng của cái thuốc trên sản xuất của cái hormone testosterone nó có thể bị suy giảm. Có nghĩa là sau một cái thời gian thì cái bệnh nhân có thể lờn thuốc. Thì theo chính thức ở bên Mỹ thì cái chỉ định của cái thuốc goxicillin hay là Zoladex thì thứ nhất là nó dùng chung với lại một cái thuốc khác, là một cái chất agonist của testosterone, là nó chiều hướng tác dụng như testosterone. Người ta dùng nó trước khi và trong khi xạ trị cho ung thư tiền liệt, lúc mà cái bướu đó nó còn giới hạn tại chỗ. Nói nguyên văn trong cái chỉ định ở tiếng Anh là locally confined prostate cancer, là những cái ung thư tiền liệt mà nó còn bị giới hạn tại địa phương ở đó thôi. Trong trường hợp thứ nhì là người ta chữa cầm chừng ung thư tiền liệt nó đã tiến xa. Đó, cái từ tiếng Anh ta gọi là palliative care, có nghĩa là cái chữa trị để cho bệnh nhân sống thoải mái, cho cái phẩm chất của cuộc sống nó tốt, mà hay là cho nó giảm đau thôi, chứ không có phải là để dứt cái bệnh đó. Và trường hợp thứ ba thì cái này cũng hơi ngoài đề, nhưng mà nói cho đầy đủ là thuốc này cũng được dùng ở phụ nữ, vì nó thuốc nếu mà ở đàn ông nó ngăn chặn cái sản xuất testosterone, thì ở phụ nữ thì nó cũng ngăn chặn cái sản xuất estrogen từ cái buồng trứng, cho nên nó cũng được dùng để chữa những cái bệnh như là lạc nội mạc tử cung, nghĩa là thay vì cái màng của tử cung mà mỗi tháng người đàn bà họ có kinh nguyệt họ mất ra, thì bây giờ cái nó nằm những cái chỗ khác, nó nằm trong bụng chẳng hạn, trong phúc mạc chẳng hạn, thành cái người đàn bà người ta có kinh người ta đau, người ta bị hiếm muộn hay là vô sinh, và cũng sử dụng trong trường hợp những cái ung thư vú, vì ung thư vú đã tiến xa, cái phát triển của cái ung thư vú nó cũng tùy thuộc vào cái hiện diện của cái hormone phụ nữ estrogen, cũng giống như là cái ung thư tiền liệt của người đàn ông thì nó tùy thuộc vào cái hiện diện của cái chất androgen. Thì tóm lại, thay vì cắt bỏ dịch hoàng thì cái loại thuốc như goserelin hay là zoladex 10.8 mg, thì người ta ghi 10.8 mg, có nghĩa là cứ 3 tháng người ta sẽ nhét vào dưới da mình một cái ống đó, nó có cái chất thuốc này, nó thải ra từ từ. Thì có lẽ đây là cái biện pháp tốt nhất, và nó tốt hơn ở cái chỗ mà phải cắt cái dịch hoàng người đàn ông, là vì nó không có xâm phạm tới cơ thể mình nhiều. Nhưng mà nó đắt tiền hơn, là theo như tôi coi thì một liều như vậy nó tốn chừng $1,000 Úc mỗi liều cứ 3 tháng. Và nó ức chế cái sự sản xuất DHT và testosterone từ trong cái dịch hoàng ra. Bây giờ trở về trường hợp của chúng ta, nếu mà tuổi 80 thì vị thính giả vẫn sức khỏe tốt và vui mạnh, thì có lẽ bác sĩ của ông đã thực hiện được cái mục tiêu lý tưởng mà bác sĩ nào cũng mong muốn đạt được cho bệnh nhân của mình. Và tôi đoán như vậy. Và tôi xin mừng cho ông. Còn bệnh tiền liệt của mình, nó còn ở đó hay là không, mình có giúp nó hay không, thì cái đó phải chắc là bác sĩ của quý vị mới biết rõ. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì có lẽ là nó, nếu nó để mình yên thì cũng đã là tốt lắm rồi. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Có rất nhiều thành ngữ Anh Mỹ nghe thì êm tai, nhưng nghĩa lại không êm dịu tí nào.
Face the music is a good example. When someone says they have to face the music, it does not mean they are going to a musical performance or concert.
Chẳng hạn như face the music, khi ai đó nói phải face the music thì không có nghĩa là họ sẽ đi dự một buổi trình diễn âm nhạc hay một buổi hòa nhạc.
Facing the music means to accept the unpleasant results of an action.
Facing the music có nghĩa là chấp nhận những hậu quả không vui của một hành động.
Unpleasant có nghĩa là không vui, khó chịu. Result là kết quả, nhưng trong nghĩa không vui thì tiếng Việt ta thường nói là hậu quả.
Americans often use the word face in this way. For example, I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Or in life, it is important to face your fears.
Người Mỹ thường dùng từ face theo cách này. Chẳng hạn như
I can't face another night of camping. It's cold and rainy.
Hay
in life, it is important to face your fears.
Về nghĩa từ face, thì tiếng Việt mình có thể tạm dịch là đối mặt. Nhưng ở thể phủ định như trong câu I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Thì lại phải hiểu là tôi không thể chịu nổi thêm một đêm cắm trại nữa. Trời lạnh và mưa rầm rề. Trong câu sau, in life, you must face your fears. Thì có thể hiểu là trong cuộc sống, ta phải chấp nhận những nỗi lo sợ. Face rất thường được sử dụng theo nghĩa này. Nhưng bây giờ, ta hãy trở lại thành ngữ facing the music.
Imagine a friend asks you to take care of her beautiful red sports car.
Hãy tưởng tượng một người bạn nhờ bạn chăm sóc chiếc xe thể thao đẹp màu đỏ.
She gives you the keys and says, "Thanks so much for watching my car while I'm away. But please do not drive it. It is an extremely fast car, and you are not on the insurance."
Cô ta giao chìa khóa cho bạn và nói, "Cảm ơn nhiều đã chăm nom xe của tôi trong lúc tôi đi vắng. Nhưng làm ơn đừng lái nó đi đâu nhé. Nó chạy cực nhanh và bạn thì lại không có tên trong bảo hiểm xe."
Trong câu vừa rồi có thành ngữ take care of, có nghĩa là chăm nom, săn sóc. Sports car là xe hơi kiểu thể thao. Extremely là trạng từ, có nghĩa là cực kỳ hay hết sức. Extremely fast, cực nhanh, nhanh hết sức. Insurance là bảo hiểm.
But you do not listen. You want to show off to some friends and pretend the car is yours. So you drive it around town one night. As bad luck would have it, you lose control of the car and drive it into a stop sign.
Nhưng bạn đã không nghe lời. Bạn muốn khoe mẽ với một vài người bạn và giả vờ chiếc xe là của bạn. Một buổi tối, bạn lái nó đi chơi và chẳng may bạn lạc tay lái, đâm xe vào một bảng stop.
Show off có nghĩa là khoe khoang, nói nôm na là khoe mẽ. Pretend là giả vờ. Luck là may mắn. Bad luck là vận xấu, xui xẻo. Lose control là mất kiểm soát. Khi lái xe, ta thường nói là lạc tay lái.
The damage is severe. When your friend returns, you must tell her what you have done and face the music.
Xe bị hư hại nặng. Khi người bạn chủ xe trở về, bạn phải kể lại cho cô ấy chuyện đã xảy ra và nhận lãnh hậu quả.
Damage có thể dùng vừa như động từ. Ở đây là danh từ, có nghĩa là sự hư hại. Tính từ severe có nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng, hoặc có thể nói nôm na là nặng nề.
The music here is the consequence or result of your actions. It could be losing her friendship, or paying for repairs to her sports car, or both. Whatever the music is, you must face it.
Từ music trong thành ngữ này có nghĩa là hậu quả hay kết quả các hành động của bạn. Có thể bạn sẽ mất đi tình bằng hữu hay phải trả tiền sửa chiếc xe thể thao, hoặc cả hai. Cho dù hậu quả là gì, bạn cũng phải chấp nhận.
Đa số người Mỹ đều biết thành ngữ face the music. Thành ngữ này đã có từ hơn 150 năm nay, cũng như nhiều thành ngữ khác, không rõ được lịch sử của thành ngữ này. Năm 1851, nhà văn James Fenimore Cooper được cho là đã giải thích thành ngữ face the music là một thuật ngữ của kịch trường.
In a theater, the orchestra often sits in front of the stage. So actors come on stage facing the musicians. Many actors are very nervous, a condition called stage fright. They may want to run away. Face the music came to mean accepting stage fright and not surrendering to it.
Trong một rạp hát, ban nhạc thường ngồi ngay trước sân khấu. Vì thế các diễn viên ra sân khấu ở thế đối diện với các nhạc công. Nhiều diễn viên rất hồi hộp, người ta thường gọi là khớp sân khấu. Họ có thể muốn chạy trốn. Thành ngữ face the music đi đến chỗ có nghĩa là chấp nhận tình trạng khớp sân khấu và không chịu thua.
Word experts also say face the music may have come from the military.
Các chuyên gia về từ ngữ cũng nói face the music có thể xuất phát từ quân đội.
A soldier who did something terrible could be forced out of the horse cavalry.
Một quân nhân làm điều gì tai hại có thể bị buộc phải rời khỏi đội kỵ binh.
Force out có nghĩa là buộc phải rời khỏi nơi nào, bị đuổi ra. Cavalry là đội kỵ binh.
The army drummers would play a slow, sad beat. The soldier would be carried away, seated backward on a horse, and facing the music of the drums. Humiliating.
Những tay đánh trống trong quân đội sẽ đánh một nhịp chậm và buồn. quân nhân này sẽ được đưa ra và ngồi ngược trên lưng ngựa và nghe tiếng trống dồn. Thật là một sự hạ nhục.
Beat là nhịp. Humiliating là làm cho xấu hổ, làm nhục. Có những thành ngữ Mỹ khác cũng có nghĩa như thành ngữ face the music.
To take your medicine means to accept the results from something bad you have done. And if someone says, you made your bed, now lie in it, they mean you created a bad situation and now you will experience the results. Or as we say in spoken American English, you must deal with it.
Take your medicine. Hãy uống thuốc của bạn đi. Có nghĩa là chấp nhận hậu quả của một điều gì xấu bạn đã làm. Và nếu ai đó nói, you made your bed, now lie in it. Bạn làm giường rồi thì hãy nằm trên cái giường ấy. Thì ý nói là bạn tạo ra một tình huống xấu thì nay phải nhận lãnh hậu quả. Hay theo tiếng Anh Mỹ thì nói là you must deal with it.
Make your bed là làm giường, sắp đặt giường gọn gàng để ngủ. Experience có thể dùng vừa như động từ. Ở đây có nghĩa là trải nghiệm. Danh từ có nghĩa là kinh nghiệm. Động từ deal thường dùng kèm với giới từ with có nghĩa là đối phó hay xử lý một việc gì.
Pay the piper also means the same as face the music. But that expression has its own very interesting beginning. We will talk about that on another Words and Their Stories.
Pay the piper cũng có nghĩa tương tự như face the music. Nhưng thành ngữ này có gốc riêng cũng khá lý thú. Chúng ta sẽ nói về thành ngữ này trong một bài khác của loạt bài Words and Their Stories này.
Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Let's face the music and dance before the fiddlers have fled.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những hành động đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là ban hành một bản ghi nhớ tái lập lại chính sách Mexico City. Chính sách này là một chỉ thị nhằm mục đích đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ không được dùng để tài trợ cho các tổ chức quốc tế hay những chương trình ủng hộ phá thai. Chính sách Mexico City được Tổng thống Ronald Reagan đưa ra lần đầu tiên vào năm 1984 trong một hội nghị về dân số của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Mexico City. Để nhận được sự hỗ trợ về kế hoạch hóa gia đình của Hoa Kỳ, chính sách này đòi hỏi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhận thức được là không phá thai hay tích cực quảng bá việc phá thai như là một phương thức kế hoạch hóa gia đình. Bản ghi nhớ chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ phối hợp với Bộ trưởng Y tế và Xã hội trong mức độ được luật pháp cho phép thực hiện một kế hoạch nới rộng những đòi hỏi của chính sách Mexico City đến việc trợ giúp y tế toàn cầu được tất cả các bộ hay các cơ quan cung cấp. Bản ghi nhớ cũng chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ có tất cả những hành động cần thiết trong mức độ được luật pháp cho phép, đảm bảo là tiền của người đóng thuế Mỹ không tài trợ cho các tổ chức hay chương trình hỗ trợ hay tham dự vào việc quản lý một chương trình cưỡng bách phá thai hay không tự nguyện chia sản. Kể từ khi được loan báo cách đây 32 năm, chính sách Mexico City đã được tái lập hay rút lại bởi các tổng thống tùy thuộc vào đảng nào nắm chính quyền. Tổng thống Trump đưa ra bản ghi nhớ tái lập chính sách Mexico City một ngày sau ngày kỷ niệm thứ 22 phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ năm 1973 về vụ Roe vs. Wade hợp pháp hóa việc phá thai tại Mỹ. Bản ghi nhớ được công bố chỉ vài ngày sau khi hàng trăm ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành của phụ nữ ủng hộ quyền phá thai và vài ngày trước khi hàng chục ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành hàng năm chống việc hợp pháp hóa phá thai. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các phóng viên là Tổng thống Trump đã nói rõ ông là một Tổng thống trân quý mạng sống. Ông muốn đứng về phía tất cả người dân Mỹ, kể cả những trẻ em chưa ra đời. Việc tái lập chính sách Mexico City không phải chỉ phản ánh giá trị này, nhưng cũng tôn trọng tiền thuế của người dân. Ông Spicer nói việc tiêu tiền thuế của người dân để tài trợ cho những quỹ có mục đích phá thai là trái ngược với những giá trị của Tổng thống, và tôi nghĩ tiếp tục minh họa thêm nữa là chính sách này không những chỉ áp dụng cho người dân tại nước Mỹ, nhưng trên toàn thế giới, và nói lên về giá trị chúng ta đặt vào đời sống như thế nào.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tổ chức một cuộc tập hợp vào ngày thứ Bảy để phản đối phán quyết của tòa án. Hàng chục ngàn người ủng hộ nhà lãnh đạo bị truất quyền này đã tụ tập bên ngoài tòa thị chính thủ đô Seoul, vẫy cờ Hàn Quốc và hô những khẩu hiệu như việc luận tội Tổng thống là vô giá trị. Bà Park đã bị Tòa án Hiến pháp truất quyền vì một vụ bê bối tham nhũng, khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị. Phán quyết của Tòa án hôm thứ Sáu giữ nguyên cuộc biểu quyết của Quốc hội luận tội bà Park đã khiến hàng trăm người ủng hộ của bà tức giận. Hai người thiệt mạng khi họ tìm cách vượt qua hàng rào cảnh sát bên ngoài tòa án. Một cuộc biểu tình lớn của những người ủng hộ việc truất quyền bà Park cũng diễn ra vào ngày thứ Bảy. Phán quyết của tòa là cái kết cho sự thất thế gây kinh ngạc của nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của đất nước này. Hàn Quốc bây giờ phải tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 9 tháng 5 để chọn người kế nhiệm bà Park Geun-hye. Hà Lan đã ngăn chặn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bay tới thành phố Rotterdam vào ngày thứ Bảy, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đáp trả bằng cách gọi nước đối tác của NATO là tàn dư của Đức Quốc xã, trong khi tranh cãi leo thang về chuyện Ankara đang vận động chính trị trong thành phần cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Mevlut Cavusoglu trước đó đã đe dọa những biện pháp trừng phạt về kinh tế và chính trị nghiêm khắc nếu như Hà Lan từ chối cho ông nhập cảnh. Hà Lan viện dẫn những lo ngại về an ninh và trật tự công cộng trong việc rút lại quyền hạ cánh cho chuyến bay của ông Cavusoglu, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng những quy định liên quan đến các cuộc tụ họp công cộng. Bộ trưởng Thương mại của Trung Quốc nói, chiến tranh thương mại Trung-Mỹ chỉ gây thêm đau đớn mà thôi. Ông Chung Sơn nói rằng, ông cũng mong muốn gặp người đồng nhiệm Wilbur Ross của Mỹ. Nhà đầu tư tỷ phú Ross đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ vào tháng 2 sau khi giúp định hình lập trường chống đối của Tổng thống Donald Trump đối với những thỏa thuận thương mại đa phương. Ông dự kiến sẽ bắt đầu công tác tái thương lượng các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc và Mexico. Một tổ chức theo dõi cho biết các vụ đánh bom kép ở thủ đô Syria đã giết chết ít nhất 40 người và làm nhiều người thiệt mạng. Đài quan sát nhân quyền cho biết các vụ nổ ở Damascus hôm thứ Bảy đã xảy ra ở khu vực Bab al-Sagir, nơi có một số lăng mộ của người Shia, thu hút khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Hình ảnh chiếu trên truyền hình nhà nước Syria cho thấy hai chiếc xe buýt bị hư hại nặng, với cửa sổ vỡ toang, máu và giày dép vương vãi trên mặt đất. Chưa có tuyên bố ngay lập tức nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.